Chương 3. Bố thí có mấy loại? Nếu ta là người học Phật lâu năm, ta sẽ nhanh nhẹn trả lời rằng có ba loại. Một, tài thí, tức là bố thí tiền. Hai, là pháp thí, tức là bố thí pháp. Ba, vô úy thí, tức là bố thí không sợ hãi. Trả lời như vậy xong, ta yên chí cho là mình đã hiểu xong bố thí ba la mật, rồi ta bỏ qua, đi lấy kinh Hoa Nghiêm ra đọc, hoặc lấy sách Tổ Sư Thiền ra coi. Nhưng than ôi, ta đã lầm to, bố thí ba la mật đâu phải chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Khi nói đến sự bố thí, thì ta nhận ra có ba yếu tố tạo ra nó, đó là người cho năng thí, món đồ vật thí và người nhận sở thí. Ba món bố thí mà ta vừa kể trên, tài, pháp, vô úy thuộc về vật thí, còn người cho và người nhận ta đã sơ suất bỏ quên. Ba yếu tố cho ra sự bố thí quan trọng lắm, nếu thiếu một trong ba cái đó thì không có sự bố thí. Có người cầm trong tay một món đồ muốn cho mà không có ai nhận thì không có sự bố thí. Có món đồ mà không có người cho và người nhận thì cũng không có sự bố thí. Nếu muốn phân loại thì ta phải căn cứ trên ba yếu tố của sự bố thí mà phân loại. Trên phương diện người cho thì có hai loại, bố thí trong sạch và không trong sạch. Trên phương diện vật thí thì có ba loại, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trên phương diện người nhận, tức là đối tượng của sự bố thí, còn được gọi là ruộng phước, phước điền, thì có hai loại, ruộng phước nhỏ và ruộng phước lớn. Trên đây chỉ là tạm phân loại tổng quát thôi, vì mỗi loại lại được phân ra thành các phần nhỏ nữa mà ta sẽ đi sâu vào chi tiết sau. Một, trên phương diện người thí, có hai loại bố thí, trong sạch và không trong sạch. Thế nào là bố thí không trong sạch? Đó là bố thí vì tư lợi, bất kính, chán ghét, yếu hèn, muốn dụ dỗ, sợ chết, muốn chọc tức, ghen tức, ganh đua, kiêu ngạo, cầu danh, tránh né sự nguy hiểm, muốn mê hoặc lòng người, vân vân và vân vân. Tóm lại, bố thí vì một cái tâm xấu xa, không nghĩ đến sự an vui hay là lợi ích cho người nhận. Thế thì thế nào là bố thí trong sạch? Nói một cách đơn giản, đó là sự bố thí có tánh cách ngược lại những gì đã tả ở phần trên, còn có nghĩa là bố thí mà muốn đem lại lợi ích cho người nhận. Vừa kể trên là sự bố thí trong sạch cho tất cả mọi người, riêng cho Phật tử thì bố thí trong sạch còn có nghĩa là bồi đắp công đức cho sự giải thoát, tức Niết Bàn. Phải bồi đắp bằng cách nào? Bằng cách bố thí với tâm trong sạch, không cầu phước của trời, người, không cầu sự sung sướng trong đời này và đời sau, chỉ cầu giải thoát Niết Bàn. Bố thí với tâm lòng cung kính hoặc là từ bi. Trong lúc chưa chứng được hoàn toàn quả Niết Bàn, ta vẫn tái sinh ở cảnh an vui của trời, người, mặc dù không cố ý cầu, đó là do nghiệp báo tốt của sự bố thí trong sạch. Đức Phật có nói rằng, trên đời này có hai hạng người rất hiếm có. Một vị tỳ khu đã hoàn toàn giải thoát trong số các tu sĩ lang thang. Hai, trên phương diện Phật thí, có ba loại, pháp thí và vô úy thí. Trong mỗi loại trên lại chia ra chân chính và không chân chính. Thứ nhất, tài thí. Tài thí lại chia ra hai loại, ngoại thí và nội thí. A nhỏ, ngoại thí là bố thí những đồ vật bên ngoài như là vàng, bạc, của cải, quần áo, đồ ăn thức uống. B nhỏ, nội thí. Nội thí là bố thí những gì trong thân thể con người chúng ta. Như xưa kia Đức Phật còn làm Bồ Tát đã bố thí đầu, mắt, chân, tay. Ngày nay ta không làm nổi như vậy thì ta có thể ra công sức giúp sức như là làm công quả cho chùa, kéo xe cho người già, vân vân, hoặc tiếp máu cho bệnh nhân ở nhà thương, hoặc ghi giấy cho những bộ phận trong thân thể mình nếu bị chết bất đắc kỳ tử. C. Tài thí chân chính là những đồ vật được bố thí không phải do từ trộm cắp hay là cướp giật, nếu ngược lại là tài thí không chân chính. Ngoài ra, nếu ta bố thí trong những trường hợp sau đây thì phước báo sẽ tăng lên gấp đôi. Một, bố thí đúng lúc, có nghĩa là bố thí cho những người đi xa, người từ xa mới đến, người bệnh, người trông coi kẻ bệnh trong mùa lạnh giá. Hai, bố thí luôn luôn mà không thấy mệt mỏi hay chán nản. Ba, bố thí tùy theo sở thích của người đi xin. Bốn, bố thí những vật quý giá. Năm, bố thí cho những người làm việc cho chùa, làm vườn, đào mương. Sáu, bố thí cho chư tăng. Bảy, bố thí mà kính trọng người nhận. Tám, bố thí cho những người có đức hạnh. Chín, bố thí tất cả những gì mình có. Sự bố thí toàn vẹn của họa sĩ Kanna. Thuở đó, ở làng Bukharavati có một người họa sĩ tên là Kanna. Vì làm ăn không khá nên anh ta đã giả từ gia đình vợ con lên đường một mình sang nước lân cận là Tasasila. Nơi đây anh ta tận tụy làm việc, kết quả là sau 12 năm anh ta đã dành dụm được 30 đồng tiền vàng. Hớn hở, anh ta trở về quê cũ. Trên đường về làng, nghe thấy một hồi chuông trống báo hiệu sắp có một cuộc họp hội họp quan trọng của chư tăng. Thế là anh ta lần mò đến. Với một đức tin trong sạch, anh đi gặp vị tăng tri sự, tức là vị tăng phân phối chỉ huy buổi họp, mà hỏi rằng: "Thưa ngài, buổi họp như vậy nếu kéo dài một ngày thì phải cần chi phí bao nhiêu để có thể cúng dường vật thực đầy đủ cho chư tăng?" Vị tăng tri sự trả lời: "Khoảng 30 đồng vàng thì đủ cho một ngày." Nghe vậy xong, anh liền móc túi lấy ra 30 đồng vàng đưa hết cho vị trị sự. Bạch thưa rằng: "Con xin thành tâm dâng cúng vật thực một ngày cho chư tăng." Sau đó anh ta trở về với hai bàn tay trắng. Về đến nhà, vợ anh mừng rỡ chạy ra đón và hỏi: "Trong suốt 12 năm anh đã làm được bao nhiêu tiền?" Anh ta trả lời: "Được 30 đồng vàng." Vợ anh hỏi tiếp: "Thế 30 đồng vàng đâu? Anh hãy cho em xem." Anh ta nói: "Tôi đã gieo tất cả vào ruộng phước rồi." Vợ anh hỏi: "Ruộng phước nào?" Thì anh trả lời: "Tôi đã cúng dường hết cho giáo đoàn tăng già." Vừa nghe như vậy xong, vợ liền la hét mắng chửi và đánh đập anh, rồi lôi kéo anh ra tòa và quan trên xét xử và trừng phạt anh. Ra đến tòa, quan hỏi có chuyện gì thì vợ anh thưa rằng: "Chồng tôi là một tên khùng nẵng, trong suốt 12 năm đi làm ở nước ngoài, dành dụm được 30 đồng vàng, nhưng về đến đây không biết nghĩ gì, không biết thương hại đến vợ đến con, nên chồng tôi đã phung phí cho người ta hết, không còn đồng nào cả. Chiếu theo pháp luật, tôi lôi anh ta đến đây xin quan trên xét xử." Quan tòa hỏi người chồng: "Tại sao anh lại đưa cho người ta hết, thay vì đem về đưa cho vợ con?" Anh ta trả lời: "Thưa quan tòa, trong những kiếp sống trước của tôi đã không biết làm các hành lành, vì thế nên trong kiếp này tôi phải chịu cảnh nghèo và cực khổ. Nhưng cũng trong kiếp này tôi có duyên may gặp được một ruộng phước, và nếu tôi không nắm lấy cơ hội gieo vào đó những hạt giống lành thì chắc chắn trong những kiếp vị lai tôi sẽ phải chịu mãi mãi cảnh nghèo khổ, không biết đến bao giờ mới hết. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ nên ngày hôm nay tôi đã cúng dường hết số vàng của tôi cho đoàn tăng già." Vị quan tòa này lại là một ưu bà tắc, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nên sau khi nghe anh họa sĩ trả lời như thế liền hết lòng tán thán: "Việc làm của anh thật là cao thượng, anh đã biết bố thí toàn vẹn cho giáo đoàn số tiền dành dụm được sau bao năm dành dụm cực khổ, thật là cao quý, tôi đây thiệt không bằng." Thế rồi vị quan tòa liền tháo cái vòng ngọc đang đeo ở cổ đưa tặng anh ta, cùng lúc cho anh ta con ngựa của mình đang cưỡi và một làng nhỏ. Cuối cùng quan tòa lại nói thêm: "Anh mới vừa hiến tặng cho giáo đoàn thì tôi đây cũng xin hiến tặng lại anh, nhưng đó chỉ gọi là một chút quả báo hiện tại, chắc chắn trong những kiếp tới phước đức quả báo của anh sẽ vô lượng." Sự cúng dường của Maha Kajip. Ca Diếp có nghĩa là âm quang, vì thân hình của ngài lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và trang nghiêm. Do nhân duyên nào mà được như thế? Trong một tiền kiếp quá khứ xa xưa, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, lúc đó tôn giả Ca Diếp tiền thân là một thợ bạc chuyên đúc tượng. Một ngày nọ, có một thiếu nữ nghèo vào tiệm trên tay mang theo một thỏi vàng, nhờ ông đúc một pho tượng Phật. Người thợ bạc thấy thế liền hỏi: "Vàng này ở đâu mà cô có?" Thiếu nữ trả lời: "Trên đường đi lễ Phật về nhặt được." Người thợ bạc lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Tôi thấy cô nghèo khổ quá, không đủ cơm ăn áo mặc, sao cô không đem vàng này đi bán đi để chi dụng cho cuộc sống mà lại đem đúc tượng Phật?" Thiếu nữ nói: "Vì tôi có lời phát nguyện tại chùa là nếu có đủ thuận duyên thì tôi sẽ đúc một pho tượng Phật bằng vàng để cho chúng sinh chiêm ngưỡng lễ bái. Và hôm nay làm được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi, không còn mong cầu chi khác hơn." Cảm động trước sự phát tâm bố thí cúng dường quá trọng lớn của thiếu nữ ấy, người thợ bạc phát tâm: "Được rồi, tôi sẽ đúc cho cô pho tượng này, và tôi cũng xin nguyện cúng dường không lấy tiền công." Do nơi công đức bố thí và cúng dường này mà 91 kiếp sau, hai người sinh ra lúc nào thân hình cũng trong sáng và trang nghiêm, gặp được nhiều thiện hữu tri thức, cho đến kiếp sau cùng sinh vào nước Ấn Độ, gặp Phật Thích Ca, xuất gia, học đạo, đồng chứng quả A-la-hán. 2. Pháp thí. Thế nào là pháp thí? Được xem là pháp thí gồm có: 1. Tất cả những lời nói chân thật, hữu ích, có thể đem lại an lạc cho người nghe. 2. Giảng dạy chánh pháp của Đức Phật. 3. Giảng dạy ba tạng pháp, kinh, luật và luận. 4. Giảng dạy cho người biết hai pháp, Thanh Văn và Bồ Tát. Nghi vấn: tại sao Đề Bà Đạt Ma cũng giảng dạy ba tạng pháp, pháp Thanh Văn và Bồ Tát mà lại bị đọa xuống địa ngục, lý do tại sao? Ai cũng biết Đề Bà Đạt Ma là người chuyên môn ganh đua tìm cách hại Đức Phật, lại còn hay chia rẽ phá rối sự hòa hợp của tăng đoàn. Ngoài hai trọng tội này ra, Đề Bà Đạt Ma lại còn tạo rất nhiều tội về tà kiến. Sự giảng dạy thuyết pháp của Đề Bà Đạt Ma không phải là một sự bố thí pháp trong sạch nhằm cầu sự giải thoát, mà là cầu danh, cầu lợi, cầu sự kính trọng. Chính vì sự pháp thí không trong sạch này nên Đề Bà Đạt Ma chẳng gặt hái được công đức nào cả và vẫn bị xuống địa ngục như thường. Pháp thí không chân chính là giảng dạy những giáo pháp của ngoại đạo, không đưa con người đến sự giải thoát, sinh tử, luân hồi, như vậy xuất hồn, vậy làm bùa phép, vân vân. Pháp thí chân chính là giảng dạy những giáo pháp đưa con người đến giải thoát rốt ráo của Niết Bàn. 3. Vô úy thí. Vô úy thí có nghĩa là bố thí sự không sợ hãi, tức là làm cho người khác được an tâm, yên chí, không sợ gì cả. Theo nguồn gốc Kinh Tạng Nguyên Thủy thì chỉ có hai loại bố thí, đó là tài thí và pháp thí. Nhưng theo giáo lý Đại Thừa có thêm vào một loại bố thí thứ ba nữa là vô úy thí. Theo ý kiến cá nhân thì tôi thấy vô úy thí nằm trong tài thí hoặc là pháp thí. Vì sao như thế? Vì khi bố thí, tức là cho, thì có hai cách. Một là cho bằng hành động, hai là cho bằng lời nói. Nếu bằng hành động thì đó thuộc tài thí, còn nếu bằng lời nói thì đó thuộc pháp thí. Thí dụ, nếu có một người đi đường ban đêm sợ cướp giật, thấy thế ta liền đi theo và bảo vệ cho người đó hết sợ, ta gọi đó là vô úy thí. Nhưng hành động đi theo của ta chính là thân thí, có nghĩa là vác cái thân của ta đi theo người đó, vậy tức là thuộc tài thí rồi. Nếu có người sợ chết, sợ xuống địa ngục, ta liền đem giáo lý an ủi họ, chỉ cho họ làm lành hoặc biết niệm Phật thì sau khi chết sẽ về cực lạc. Nhờ đó họ không còn sợ chết nữa, ta gọi đó là vô úy thí. Nhưng những lời lẽ mà ta an ủi họ đó chính là pháp thí. Ta không thể nào tự nhiên làm cho người khác hết sợ hãi được, ta phải làm một cái gì đó, một lời nói, một sự hiện diện, một sự an ủi, một sự giúp sức vân vân cho người ấy thì người ấy mới hết sợ vô úy được. Sự hết sợ chính là kết quả của tài thí hoặc là pháp thí. Vì vậy, vô úy thí không thể được xem là một loại bố thí riêng biệt, không tùy thuộc gì nơi hai sự bố thí kia cả, tức là tài thí và pháp thí. Thế nào là
vô úy thí chân chính. Vô úy thí chân chính hay không chân chính đó là tùy thuộc ở tài thí và pháp thí có chân chính hay là không. Thí dụ có một người sợ chết, ta bảo họ đừng sợ, cứ lo niệm Phật, ăn chay, làm phước, đến khi chết sẽ về cực lạc. Thế rồi họ nghe theo và hết sợ chết, đó là vô úy thí chân chính. Cũng cùng một người, nếu ta bảo họ đừng sợ chết, vì chết là hết, không phải lo gì cả, không có địa ngục, không có thiên đàng. Nếu họ tin ta mà không sợ chết nữa, thì đó là vô úy thí không chân chính, vì ta dạy họ chấp đoạn. 4. So sánh ba loại bố thí. Vì thấy vô úy thí nằm trong tài thí hoặc pháp thí, nên ở đây tôi chỉ so sánh tài thí với pháp thí thôi. Đa số chúng ta ai cũng biết trước là pháp thí quý hơn tài thí. Chính Đức Phật đã nói, trong hai loại bố thí này thì pháp thí là trên. Vì sao? Vì nhiều lý do. Phước báu của tài thí vẫn thuộc cõi dục giới, còn phước báu của pháp thí có thể nằm trong ba cõi hoặc là ngoài ba cõi. Sự bố thí tài, tiền của, đồ vật có giới hạn, còn sự bố thí pháp thì không có giới hạn. Vì tiền cho lâu rồi cũng hết, còn giáo pháp cho hoài không bao giờ hết. Quả báo của tài thí thuộc về hữu lậu, trong khi quả báo pháp thí thuộc về vô lậu. Bố thí tài cần đòi hỏi nhiều sức lực, ra công, trong khi bố thí pháp chỉ cần sự thông minh và trí tuệ. Chỉ có bố thí pháp mới có thể gặt hái được những phước báo giống như các hàng thanh văn, bích chi Phật hay là Bồ Tát. Chỉ có bố thí pháp mới có thể dẫn người khác đến con đường giác ngộ. Ta có thể thực hành tài thí trong bất cứ thời đại nào, dù có Phật hay là không có Phật ở đời. Ngược lại, chỉ trong thời đại có một Đức Phật ra đời, ta mới có thể thực hiện pháp thí được. Vì thế, pháp thí hiếm hơn tài thí. Ta có thể nêu ra nhiều lý do nữa, nhưng tóm lại bố thí pháp sẽ gặt hái được nhiều công đức hơn là bố thí tài. 3. Trên phương diện người nhận hay là ruộng phước. Tại sao lại gọi người nhận ruộng phước? Tại vì chính ở nơi họ mà ta gieo hạt giống phước đức nên gọi là ruộng phước. Phần Ba La Mã, trên phương diện người nhận hay ruộng phước. Tại sao lại gọi người nhận ruộng phước? Tại vì chính ở nơi họ mà ta gieo hạt giống phước đức nên gọi là ruộng phước. Nhờ có họ mà ta mới thực hiện được sự bố thí. Có hai loại ruộng phước. Một, ruộng phước nhỏ. Vì lòng thương hại, người nhận nên ta phát tâm bố thí. Những hạt giống thương hại sẽ cho ra những cây lúa nhỏ nên gọi là ruộng phước nhỏ. Hai, ruộng phước lớn. Vì có tâm kính trọng nên ta phát tâm bố thí, những hạt giống kính trọng sẽ cho ra những cây lúa lớn nên gọi là ruộng phước lớn. Sự bố thí của vua A Dục. Một hôm Đức Phật đi tản bộ cùng với ngài A Nan trên thành Vương Xá, đến một quãng đường có hai trẻ nhỏ Dây Da và Vít Dây Da đang vui đùa lấy đất sét đắng thành những cái nhà nhỏ. Khi thấy Đức Phật đến gần, chúng rất vui mừng hớn hở, chạy ra lấy đất sét nắng thành một cây bánh, thành kính cúi đầu cúng dâng cho Đức Phật. Còn Vít Dây Da lúc đó cũng chắp hai tay lại cúi lạy theo bạn. Vậy ra trong lúc cúng dường cái bánh đất, phát nguyện rằng sau này sẽ làm vua an trụ cả thế giới, rồi em tụng lên một bài kệ cúng dường Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ đưa tay nhận cây bánh đất của em và mỉm cười. Thấy Đức Phật mỉm cười, ngài A Nan lấy làm lạ nên hỏi lý do, và Đức Phật trả lời rằng 100 năm sau khi ta nhập niết bàn, đứa bé này sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, trông coi một trong 4 châu thiên hạ và trong thành phố Kusumbura. Nó sẽ là một vị minh vương tên là A Dục. Sau khi chia phát những xá lợi của ta xong, nó sẽ xây cất 84.000 bảo tháp để làm lợi ích cho muôn loài. Sự tích trên cho ta thấy ý nghĩa phước báo của một sự bố thí với lòng kính trọng người nhận, tức ruộng phước lớn. Sau khi phân tích tỉ mỉ, đi sâu vào chi tiết từng loại bố thí, ta có thể tóm tắt lại như sau. Một sự bố thí được xem là trong sạch và đem lại phước đức quả báo vô lượng vô biên cần phải có 3 yếu tố sau. 1. Người bố thí cần phải có tâm trong sạch. 2. Vật được thí phải chân chính. 3. Người nhận phải được kính trọng tối đa. Hết chương 3, trang 31.